Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, mùng 9 tháng 10 năm 2021, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ có 38 chuyến bay nội địa mỗi ngày kể từ ngày mai mùng 10 tháng 10.
Bão số 7 đổi hướng, các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa to từ chiều và tối nay.
Ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 gồm đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội cho biết, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên và quỹ vaccine lên tới trên 20.512 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố và chi mua vaccine phòng COVID-19, số tiền là 17.204 tỷ đồng, chiếm 84% so với tổng nguồn lực tiếp nhận.
Tối muộn ngày 8 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quy định này áp dụng đối với các hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày 10 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021. Kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm gồm 19 chuyến bay khứ hồi, tức là sẽ có 38 chuyến bay mỗi ngày. Đặc biệt mỗi ngày sẽ có một chuyến bay khứ hồi đối với đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng.
Tiếp tục chương trình sẽ là những cập nhật về cơn bão số 7. Lúc 1 giờ sáng nay ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão nằm trên khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Mặc dù chưa chính thức đổ bộ, nhưng tại một số tỉnh thành miền Trung như Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, bão số 7 đã gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực miền núi. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng đã diễn ra tại các địa phương ven biển. Tại Huế, mưa lớn kết hợp với chiều cường đã làm sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Hải Dương, thành phố Huế. Tại đây, tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 250 mét, ăn sâu vào đất liền từ 15 đến 20 mét, đe dọa trực tiếp đến tài sản và sản xuất của nhiều hộ dân.
Trong khi đó, mưa lớn tại tỉnh Quảng Trị đã làm các con sông lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1. Riêng địa bàn hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông, nước sông dâng cao đã khiến gần 50 thôn bản tại Quảng Trị bị chia cắt.
Nhận định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều ngày 8 tháng 10 đánh giá, bão số 7 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình vào khoảng đêm ngày Chủ nhật 10 tháng 10. Thời điểm bão ảnh hưởng tới đất liền sẽ có tương tác thêm với không khí lạnh nên gây ra mưa rất lớn cho Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cảnh báo có 11 tỉnh thành ở khu vực này có thể xảy ra ngập lụt và 32 huyện vùng núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc. Dự án sẽ nâng cấp 9 ga trên các tuyến đường sắt quốc gia khu vực phía Bắc. Tổng mức đầu tư dự án là 350 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2022 đến năm 2024.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương đầu tư khu bến container tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.
Trong ngày 8 tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã chào thầu thành công 150 triệu đô la Mỹ từ các ngân hàng thương mại. Tại đợt mua này, Kho bạc Nhà nước đã mua 150 triệu đô la Mỹ từ 30 ngân hàng. Lượng ngoại tệ này sẽ được sử dụng để đáp ứng cho các nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước.
Bộ Công an và các cơ quan chức năng cho biết đã chủ động chặn quyền truy cập hơn 60 website sàn giao dịch chọn quyền nhị phân. Nổi bật nhất là sàn giao dịch WeFinex có 4 tên miền bao gồm Binanex, Posinex, Beninex, Deniex, Remitex. Các sàn này do các đối tượng trong nước thiết lập, điều hành, làm chủ hệ thống dữ liệu. Nhiều sàn sau một thời gian hoạt động thì tự đánh sập website, ôm tiền của người tham gia biến mất.
Tiếp theo sẽ là các thông tin quốc tế. ngày 8 tháng 10, các nguồn tin bệnh viện tại Afghanistan xác nhận đã có ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra trước đó cùng ngày tại thánh đường của người Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, đông bắc Afghanistan. Sau đó ít giờ, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom này.
Cũng liên quan đến tình hình bất ổn tại Afghanistan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8 tháng 10 khẳng định Nga sẵn sàng can dự với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Afghanistan và cho rằng NATO có trách nhiệm tái thiết quốc gia Tây Nam Á này sau nhiều thập kỷ đóng quân ở đây.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa cảnh báo trong khoảng một tuần hoặc vài ngày tới, người dân cần cảnh giác với các rung chấn mạnh, xác suất xảy ra trận động đất có độ lớn lên tới 7 với tâm chấn ở ngay phía dưới thủ đô Tokyo. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 5 đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận. Đây là lần đầu tiên thủ đô Tokyo ghi nhận mức rung chấn 5 trên diện rộng kể từ sau trận động đất vào năm 2011.
Ngày 8 tháng 10, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trong đó công nhận quyền tiếp cận môi trường an toàn và lành mạnh là một quyền cơ bản của con người. Nghị quyết này do Costa Rica, Maroc, Slovenia và Thụy Sĩ đề xuất đã được thông qua với 43 phiếu thuận và 4 phiếu trắng. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố một sáng kiến nhằm đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 toàn cầu vào giữa năm 2022. Theo chiến lược này, đến cuối năm 2021, mỗi nước trên thế giới tiêm chủng cho 40% dân số và đến giữa năm 2022 đạt tỷ lệ 70%. Theo WHO, để đạt được mục tiêu trên sẽ cần ít nhất 11 tỷ liều vaccine. Và đây là vấn đề về phân bổ chứ không phải là vấn đề về nguồn cung.
Ngày 8 tháng 10, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho các nước có thu nhập thấp vào năm 2022. Ngoài các liều đã cam kết đối với chương trình COVAX, cho đến nay thì đã có trên 250 triệu người trên thế giới được tiêm vaccine của Moderna. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine vẫn là một thách thức đối với nhiều nước.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Tối qua 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ra sân bay quốc tế Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, để làm thủ tục cho chuyến bay lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương tới Oman, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp đội tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch, sau khi di chuyển sang Oman, đội tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày với 3 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển của nước chủ nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 20 giờ giờ địa phương ngày 12 tháng 10, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam.
Ngày 8 tháng 10, thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, Kình Ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có đơn xin chia tay đội tuyển bơi Việt Nam từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, động viên Ánh Viên. Mong muốn của ngành thể thao là Ánh Viên tiếp tục tập luyện và thi đấu ít nhất đến hết SEA Games 31.
Chuyển sang các tin tức thể thao quốc tế, theo nguồn tin từ tờ AS, Erling Haaland đã từ chối gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund. Đội bóng vùng rút thậm chí đã đưa ra lời đề nghị nâng lương từ 8 lên 15 triệu euro một mùa, nhưng vẫn không thể thuyết phục được tiền đạo người Na Uy. Với cái lắc đầu của Haaland, có thể thấy tiền đạo người Na Uy đang muốn bước sang một chương mới trong sự nghiệp của mình và hướng đến những danh hiệu lớn hơn.
Theo kết quả bình chọn của ban tổ chức ngoại hạng Anh, Cristiano Ronaldo đã vượt qua các gương mặt khác của giải đấu để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Trong tháng vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn sau 3 trận đấu tại ngoại hạng Anh, giúp cho Manchester United giành chiến thắng trước Newcastle và West Ham.
Liên đoàn bóng đá thế giới có kế hoạch hoãn giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ cho đến đầu năm 2022 do những khó khăn liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu này sẽ diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Nhật Bản đã quyết định bỏ quyền đăng cai. Hiện FIFA đang tìm kiếm địa điểm đăng cai mới và nhiều khả năng là các nước có cơ sở hạ tầng tốt ở Tây Á như Qatar.
Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo dự báo, từ đêm nay 9 tháng 10, một bộ phận khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc và được tăng cường mạnh hơn vào các ngày 10 tới ngày 11 tháng 10. Đây là đợt khối không khí lạnh đầu tiên của năm nay, kết hợp với hoạt động của bão số 7, nên dự báo miền Bắc của chúng ta, ngoài việc nhiệt độ giảm, sẽ đi kèm với mưa và dông ở nhiều khu vực. trên đất liền từ chiều nay đến ngày 10 tháng 10 do ảnh hưởng của bão kết hợp với khối không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh dự báo có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 10 tới ngày 11 tháng 10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 10, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thủ đô Hà Nội dự báo sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông từ chiều nay đến đêm sẽ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân sáng nay.
Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.